làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư, là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh, để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo, v.v. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong kỳ trước, chúng ta đã khởi sự thực tập học Kinh Thánh theo phương pháp quy nạp, Inductive Bible Study, là một phương pháp học Kinh Thánh căn bản giúp môn đệ Chúa cứu thế tự nuôi mình bằng lời Chúa, để rồi cũng có thể giúp người khác, đặc biệt là tân tín hữu, biết cách tự nuôi mình như vậy. Mục đích chính của các phương pháp học Kinh Thánh là giúp Cơ Đốc nhân hiểu đúng lời Chúa và áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta đã dùng một phân đoạn Kinh Thánh trong sách Giô-suê chương 1 câu 1 đến câu 9. Xin nhắc lại, học Kinh Thánh theo phương pháp quy nạp sử dụng 3 loại câu hỏi, đó là quan sát, giải thích và áp dụng, nhằm thu gom tất cả các dữ kiện trong phân đoạn Kinh Thánh để nghiên cứu, phân tích và giải thích ý nghĩa trong bối cảnh lịch sử, văn hóa và cấu trúc văn phạm, rồi rút ra những bài học hay nguyên tắc áp dụng cho cuộc sống. Chúng ta đã học 2 câu đầu của Giô-suê chương 1 và rút ra được những bài học hữu ích. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục dùng phương pháp quy nạp để khai triển Giô-suê chương 1 câu 1 đến câu 9. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe thánh ca Ơn Lạ Lùng, lời Việt của Tường Lưu qua tiếng hát Bích Vân.
Tôi đã
Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thực tập Giô-suê chương 1 câu 1 đến câu 9 theo phương pháp quy nạp. Chúng ta nghe lại phân đoạn kinh thánh này. Sau khi Môi-se tôi tớ của Chúa Hằng Hữu qua đời, Chúa Hằng Hữu phán cùng Giô-suê con trai của Nun, tôi tớ Môi-se mà rằng: Môi-se, tôi tớ ta đã chết, bây giờ ngươi và toàn dân hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho Israel. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi dẫm lên, thì ta ban cho các ngươi y như ta đã phán cùng Môi-se. Địa phận các ngươi sẽ trải dài từ sa mạc Li-băng đến sông cái Euphrat, tràn cả xứ Gen-hê-tít cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn. Chót đời ngươi sống, sẽ chẳng ai chống cự được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi. Chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thịnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Ta không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Chúa Hằng Hữu Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Đó là Giô-suê chương 1, câu 1 đến câu 9. Qua hai câu đầu, chúng ta đã nêu lên ba loại câu hỏi quan sát, giải thích và áp dụng. Trả lời ba câu hỏi này, chúng ta đã khám phá được những chân lý hàm chứa trong đó với những bài học áp dụng thực tiễn. Hai câu đầu của Giô-suê chương 1 như sau. Sau khi Môi-se tôi tớ của Chúa Hằng Hữu qua đời, Chúa Hằng Hữu phán cùng Giô-suê con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se mà rằng: Môi-se, tôi tớ ta đã chết, bây giờ ngươi và toàn dân hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho Israel. Câu hỏi quan sát kết hợp với giải nghĩa. Những biến cố nào được ghi nhận trong câu 1, câu 2 và những biến cố này có ý nghĩa gì cho Giô-suê và cho tuyển dân trong thời điểm đó? Hai biến cố quan trọng là lãnh tụ Môi-se qua đời và sự kiện Chúa truyền phán Giô-suê thay thế tiếp nối sứ mạng lãnh đạo tuyển dân. Sự kiện Chúa phán bảo Giô-suê rất thiết yếu vì nó khẳng định thẩm quyền của ông đến trực tiếp từ Chúa. Đối với tuyển dân, khoảng trống lãnh đạo của Môi-se đã được nhanh chóng lấp đầy, không để lại một khủng hoảng nào cho một đoàn dân hàng triệu người trong một tình huống nguy hiểm vào một thời điểm rất quan trọng trước cửa ngõ vào đất hứa. Câu hỏi giải nghĩa, sự kiện Chúa phán bảo Giô-suê có thể đưa đến những tác dụng nào? Tác dụng trực tiếp là tuyển dân vâng theo lệnh của Giô-suê chuẩn bị tiến hành vượt sông Giô-đanh. Mạng lệnh trực tiếp rõ ràng từ Chúa cũng có tác dụng giúp cho Giô-suê can đảm hành động và hành động hoàn toàn tùy thuộc Chúa. Câu hỏi áp dụng, người lãnh đạo cộng đồng dân Chúa cần phải có những tiêu chuẩn nào? Hiển nhiên, tiêu chuẩn đầu tiên là được Chúa chọn. Khi Chúa chọn, Ngài sẽ phán dạy người đó một cách cá nhân. Và tiêu chuẩn thứ hai là nghe được tiếng Chúa và tuân hành. Thiếu hai tiêu chuẩn này, không ai có thể đứng vào chức vụ lãnh đạo dân Chúa hay hội thánh. Nói cách khác, người lãnh đạo dân Chúa phải là người được Chúa chọn, nghe được tiếng Chúa và vâng lời Chúa. Ngày nay, tiêu chuẩn nghe được tiếng Chúa và vâng lời Chúa thể hiện rất rõ trong đời sống những người lãnh đạo và con dân Chúa có thể nhận ra ngay. Nhu cầu cần người lãnh đạo ngày nay cũng không khác mấy so với hoàn cảnh của Giô-suê ngày trước. Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát tiếp câu 3, câu 4. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi dẫm lên, thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se. Địa phận các ngươi sẽ trải dài từ sa mạc Li-băng đến sông cái Euphrat, tràn cả xứ Gen-hê-tít cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn. Câu hỏi quan sát thứ nhất. Qua hai câu này, Chúa đề cập đến điều gì? Câu hỏi này đòi chúng ta phải đọc lại Kinh Thánh và thấy đây là lời Chúa hứa ban cho tuyển dân một vùng đất để định cư và lập nghiệp. Câu hỏi quan sát thứ hai, những lời hứa này có đặc điểm hay điều kiện nào không? Đọc lại câu 4, chúng ta thấy ngay đặc điểm đầu tiên là lời hứa rất cụ thể, đó là vùng đất chân họ dẫm lên. Và đặc điểm thứ hai là biên giới của vùng đất đó được minh thị xác định bằng tên địa danh. Từ sa mạc Liban đến sông cái Euphrates, tràn cả xứ dân Hê-tít cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn. Đặc điểm thứ ba ở đây là lời hứa chính Chúa phán với lãnh tụ Môi-se, bây giờ được nói lại cho Giô-suê. Điều kiện để nhận lời hứa này là phải đặt chân đến, nghĩa là phải đi tới, phải tiến chiếm, chứ không thể ngồi chờ như chờ sung dụng. Sau khi đã nắm vững các dữ kiện trên trong câu 3, câu 4, chúng ta cần đào sâu hơn ý nghĩa phần kinh thánh này, và dụng cụ để đào xới là những câu hỏi giải thích. Tại sao yếu tố cụ thể và điều kiện rõ ràng cần thiết đối với lời hứa ban đất cho tuyển dân? Đây là lời hứa Chúa đòi Giô-suê và tuyển dân phải có kế hoạch hành động, cho nên sẽ không thể có kế hoạch hành động nếu lời hứa mơ hồ. Lời hứa cụ thể không chỉ là động cơ cho tuyển dân hăng hái thực hiện điều kiện Chúa đặt ra, mà còn giúp họ biết giới hạn phải hành động tới đâu. Chúng ta thấy ngay trong những câu hỏi quan sát và giải thích trên cũng đã hàm chứa phần áp dụng khá rõ. Tuy nhiên, để có thể biết cách áp dụng, chúng ta cần sử dụng câu hỏi áp dụng để xác định lĩnh vực hay phạm vi áp dụng. Câu hỏi áp dụng có thể như sau. Chúng ta có thể rút ra nguyên tắc nào đối với những lời hứa của Đức Chúa Trời cho mình và cho cộng đồng hội thánh? Nguyên tắc hiển nhiên đầu tiên là phải hết lòng tin lời hứa đó. Lòng tin nơi lời hứa của Chúa cũng thể hiện ra bằng hành động. Đối với Giô-suê và tuyển dân, hành động để nhận lời hứa của Chúa không dễ, vì phải chấp nhận một cuộc chiến, nghĩa là chấp nhận hy sinh đổ máu. Đối với con dân Chúa cũng vậy, để có thể nhận lời hứa ban sự sống, ban sự cứu rỗi của Chúa, tín nhân phải chấp nhận dừng bước, không thể tiếp tục đi theo đường xưa lối cũ, mà phải thành khẩn ăn năn. Chấp nhận từ bỏ mọi sự, từ bỏ chính mình, vác thập tự giá theo Chúa, nghĩa là chấp nhận cuộc sống tuyên chiến với bản ngã xác thịt, tuyên chiến với trần gian và với ma quỷ. Trong khi vận dụng đức tin để nhận lời hứa của Đức Chúa Trời, chúng ta không nên quên bản chất thành tín của Ngài. Khi hứa ban đất cho tuyển dân, Chúa cũng nhắc lại điều Ngài đã phán cùng Môi-se, cho thấy Ngài là Đức Chúa Trời thành tín, nghĩa là Chúa cũng đã trông mong con dân Ngài giữ lòng trung tín với Chúa để lời hứa tốt lành của Ngài được thực hiện viên mãn. Trong Kinh Thánh, Chúa có vô số lời hứa cho tín nhân, nhưng chúng ta cần tiếp nhận bằng đức tin, cần hành động theo các điều kiện nêu lên, cần tin và đáp ứng phù hợp với bản chất thành tín của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta khảo sát hai câu tiếp theo là câu 5, câu 6. Chót đời ngươi sống, sẽ chẳng ai chống cự được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Để nắm vững nội dung, chúng ta cần sử dụng câu hỏi quan sát. Qua hai câu 5 và 6, Chúa phán dặn những gì và cho ai? Hiển nhiên đối tượng của những lời hứa này là Giô-suê, tân lãnh tụ tuyển dân. Đây là những lời hứa bảo rằng Ngài sẽ ở cùng ông như đã ở cùng Môi-se, và chọn đời ông không ai chống cự lại ông được. Chúa cũng khích lệ ông vững lòng, bền chí trong sứ mạng lãnh đạo tuyển dân chiếm đất hứa. Tuy nhiên, để đào sâu ý nghĩa, chúng ta lại sử dụng câu hỏi giải thích. Vì sao Chúa ban những lời hứa này cho Giô-suê? Những lời hứa này có liên quan gì đến chức vụ lãnh đạo của ông? Giúp gì cho ông hoàn thành nhiệm vụ? Suy nghĩ để trả lời những câu hỏi này đòi chúng ta phải vận dụng suy luận quy nạp, nghĩa là khởi sự từ nội dung của lời hứa. Chúa hứa ở cùng Giô-suê như Ngài đã ở cùng Môi-se. Đây là lời hứa vô cùng có ý nghĩa đối với Giô-suê, vì trong suốt 40 năm làm người hầu cận Môi-se, Giô-suê hiểu thầy mình đã có Chúa ở cùng như thế nào, trong bao nhiêu hoàn cảnh và trong bao nhiêu tình huống khác nhau. Sự kiện Đức Chúa Trời ở cùng Môi-se luôn luôn đem đến giải pháp tối ưu cho tuyển dân, cho Môi-se và cho kế hoạch lớn của Đức Chúa Trời. Hơn ai hết, qua cuộc đời Môi-se, Giô-suê hiểu có Đức Chúa Trời ở cùng có nghĩa gì. Vì thế, đối với ông, lời Chúa hứa sẽ ở cùng ông như đã ở cùng Môi-se là một lời hứa quý giá, một bảo chứng mạnh mẽ, chắc chắn thành công hơn hết. Kết quả trực tiếp từ lời hứa này là không ai chống cự lại ông được. Hiển nhiên, thẩm quyền là yếu tố quyết định sự thành công của chức vụ lãnh đạo và cũng bảo đảm cho sự ổn cố trong việc điều hành mọi sinh hoạt của cộng đồng tuyển dân. Trong quá trình lãnh đạo của Môi-se, Giô-suê đã tận mắt chứng kiến không biết bao nhiêu lần tuyển dân nổi loạn chống lại Môi-se, thậm chí chống nghịch cả Đức Chúa Trời. Cho nên hơn ai hết, Giô-suê hiểu rằng làm lãnh tụ tuyển dân không phải là chuyện dễ dàng. Đến như Môi-se, người được Chúa dùng làm bao nhiêu việc quyền năng lớn lao vĩ đại mà còn bao lần bị dân Israel nổi loạn chống đối, thì huống chi ông chỉ là một người hầu cận Môi-se, chưa làm nên công cán gì. Chính vì thế Đức Chúa Trời đã phải hứa chắc với ông rất cụ thể: chót đời ngươi sống, sẽ chẳng ai chống cự được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se, ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Chúa cũng khích lệ ông vững lòng bền chí và hứa rằng ông sẽ hoàn thành nhiệm vụ dắt tuyển dân vào đất hứa. Tất cả những sự kiện này cho chúng ta biết gì về tấm lòng của Đức Chúa Trời? Đây cũng lại là một câu hỏi giải thích, giúp chúng ta khơi sâu ý nghĩa hàm ngụ trong phần Kinh Thánh này. Chúng ta không chỉ biết về lý do Chúa ban những lời hứa quý giá cho Giô-suê, nhưng qua đó cũng còn học biết thêm về Đức Chúa Trời là đấng đưa ra những lời hứa đó. Khi Đức Chúa Trời chọn dùng một người nào, Chúa chuẩn bị và trang bị người đó từ rất lâu, như trường hợp Giô-suê. Tuy nhiên, cách Chúa trang bị cho Giô-suê có thể coi là phương cách điển hình của Đức Chúa Trời. Chúa trang bị cho chức vụ lãnh đạo của ông bằng những lời hứa. Chúa hứa sẽ không để ai chống cự ông, Chúa hứa sẽ ở cùng ông, Chúa hứa sẽ giúp ông hoàn thành nhiệm vụ đưa tuyển dân vào đất hứa. Tất cả chỉ là những lời hứa. Đối với những lời hứa của Chúa, chúng ta tiếp tục nhận bằng cách nào? Đây là câu hỏi áp dụng dựa vào những dữ kiện đã thâu gom được trong quá trình quan sát và giải thích. Chỉ có một cách duy nhất là tiếp nhận lời hứa, là tiếp nhận bằng đức tin. Hứa tức là chưa có, những gì hứa còn trong tương lai. Có lẽ chúng ta đã từng nhiều lần thất vọng đối với những lời hứa của con người, nhưng lời hứa của Đức Chúa Trời thì khác. Chúng ta cần kinh nghiệm lời hứa của Chúa là những lời hứa chắc chắn như bản chất bất biến của Ngài. Chúa đòi chúng ta phải nhận lời hứa của Ngài bằng đức tin tuyệt đối. Tác giả thư Hy Bá bảo rằng, không có đức tin thì không thể ở đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Đó là Hy Bá chương 11 câu 6. Đức tin là yếu tố tiên quyết nối kết chúng ta với Đức Chúa Trời. Không đặt lòng tin nơi Chúa, giữa chúng ta với Chúa sẽ là khoảng cách ngăn vô tận. Có lẽ hình ảnh minh họa sống động nhất về vai trò của đức tin trong việc nối kết con người với Chúa là câu chuyện ghi trong Phúc Âm Luca chương 8 câu 43-48. Chúa Giê-xu đang đi trên đường đến nhà Giai-ru để chữa bệnh cho con gái ông ta đau nặng. Một đám đông dân chúng đi theo và lấn ép Chúa. Trong đám đông có một phụ nữ bị bệnh rong huyết kinh niên. Với đức tin đơn sơ, bà chen vào đám đông nghĩ rằng chỉ cần giờ đến chôn áo Chúa là bà sẽ được lành. Bà làm theo điều mình tin và tức khắc thấy mình lành bệnh. Đúng lúc đó Chúa dừng lại hỏi, ai giờ đến ta? Các môn đồ bối rối và thắc mắc vì cả đám đông đang chen lấn chung quanh Chúa. Chúa giải thích, có người đã giờ đến ta vì ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra. Bây giờ thì người phụ nữ kia biết không thể giấu được, liền ra mặt thú nhận và trình bày tự sự. Chúa không hề của trách, nhưng ban lời chúc lành êm dịu. Hỡi con gái ta, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi, hãy đi bình an. Đây là câu chuyện minh họa cho thấy đức tin chân thành nơi Chúa đã giúp con người nối kết với Chúa như thế nào để có thể nhận được sức mạnh quyền năng chữa lành lưu xuất từ Chúa. Hiển nhiên tình trạng tuyệt vọng của người phụ nữ này đã khiến cho đức tin nảy sinh khi nghe nói về Chúa và quyền năng của Ngài, nhất là vào lúc Chúa đang trên đường đi đến nhà Giai-ru chữa bệnh. Tất nhiên hành vi giờ chôn áo Chúa của người phụ nữ này không có tính chất mầu nhiệm gì, nhưng đó chỉ là cách thể hiện đức tin bằng hành động cụ thể. Tình hình tuyển dân và tình trạng Giô-suê vào thời điểm quyết định này đã khiến cho Giô-suê ở trong một vị trí không còn con đường nào khác hơn là tin cậy Chúa. Chính tình hình bế tắc đã làm phát sinh đức tin trong Giô-suê và những bước chân phiêu lưu trong tinh thần vâng lời Chúa đi vào chiếm đất hứa sẽ khiến cho những lời hứa của Chúa trở thành hiện thực. Trong cuộc sống theo Chúa, có biết bao nhiêu trường hợp, bao nhiêu hoàn cảnh chúng ta phải quyết định, nhưng cần luôn luôn nhớ rằng quyết định dựa vào đức tin nơi lời hứa của Chúa là những quyết định chín chắn và đúng nhất. Trước hết, phải có một lời hứa của Chúa để bám lấy. Thứ hai, phải quyết định hành động thể hiện đức tin nhận lời hứa đó. Trong hoàn cảnh hôm nay, để nhận ra lời hứa nào Chúa dành cho mình, cho gia đình mình, cho hội thánh mình, đòi hỏi phải có một quá trình biết Chúa qua đời sống trung tín theo Chúa như Giô-suê. Tất nhiên trong trường hợp Giô-suê, chúng ta cũng có thể thấy được cuộc sống của Môi-se, chức vụ của Môi-se, đức tin của Môi-se đã để lại ảnh hưởng hun đúc nhân cách Giô-suê như thế nào. Chúng ta có thể nói rằng Môi-se đã có một ảnh hưởng sâu đậm trên Giô-suê và chuẩn bị cho Giô-suê một cách rất chu đáo cho chức vụ lãnh đạo trước mắt. Đây cũng chính là một mẫu mực đào tạo môn đệ của Kinh Thánh.
Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình?
Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên dân?
Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài, mọi lòng đói có bình sông nước suối cho hồn tan heo.
Nhờ lời Ngài mà cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân đã đổi thay, còn đâu chuỗi ngày buồn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.